Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về Giáo hội Công giáo tại Việt Nam và vấn đề nhà đất. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha dạy rằng, ngoài sự hiểu biết trong sách vở, các tín hữu Kitô cần thanh tẩy nội tâm để tiến tới trong đàn thiên liêng. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục sáng thứ Tư 15 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã ôn lại cuộc đời và giáo huấn của Thánh Simeon, vị giáo phụ thường được mệnh danh là nhà thần học mới. Thánh Simeon sinh tại Tiểu Á năm 949, trong một gia đình quý tộc. Đến tuổi thanh niên, Ngài đã đến Constantinople để đeo đuổi sự nghiệp. Nhưng trong lúc theo học tại đây, thánh nhân đã bị đánh động bởi tác phẩm Luật Thiên Liên của một tác giả được mệnh danh là Marco vị tu sĩ. Tác phẩm đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người thanh niên. Năm 977, thanh nhân gia nhập tu viện Studio để đeo đuổi con đường kết hiệp với Chúa. Thanh nhân qua đời năm 1022. Đức Thánh Cha giải thích rằng, tước hiệu nhà thần học mới không chỉ được dành cho Thánh Gioan tác giả Tin Mừng và Thánh Gregorio Nazianzeno, mà cũng được trao tặng cho Thánh Simeon. Thánh nhân dạy rằng, đời sống Kitô là một sự kết hiệp thân tình với Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng, nếu hướng đến sự phát triển thể lý, nhân bản và trí thức là một điều đúng đắn, thì sự phát triển nội tâm lại càng quan trọng hơn, bởi vì phát triển nội tâm chính là biết Chúa và kết hiệp với Ngài để cảm nghiệm được sự trợ giúp của Ngài trong mọi lúc và mọi hoàn cảnh. Trong chín tác phẩm để lại, Thánh Simeon nhấn mạnh rằng, sự hiểu biết đích thực về Chúa không xuất phát từ sách vở, mà từ đời sống thiêng liêng, phát sinh từ một cuộc hành trình thanh luyện nội tâm. Đức Thánh Cha nói rằng, nhà thần học mới mời gọi tất cả chúng ta đi vào đời sống thiêng liêng, tức sự hiện diện, dấu ẩn của Thiên Chúa trong chúng ta. Thánh nhân dạy chúng ta phải thanh luyện lương tâm để Thánh Thần hiện diện trong chúng ta và hướng dẫn chúng ta. Theo Đức Thánh Cha, tình yêu Chúa lớn lên trong chúng ta nếu chúng ta sống kết hiệp với Ngài, xuyên qua cầu nguyện và lắng nghe lời Ngài. Chỉ có tình yêu Chúa mới làm cho chúng ta cởi mở tâm hồn với người khác và làm cho chúng ta nhạy cảm với nhu cầu của họ, đưa chúng ta đến gần anh chị em chúng ta và mời gọi chúng ta lấy tình yêu đáp trả lại hận thù và lấy sự tha thứ đáp trả lại sự xúc phạm. Nhắc lại sự kiện Thánh Simeon đã nhờ một vị linh hướng giúp đỡ, Đức Thánh Cha nói rằng, điều này vẫn còn có giá trị đối với chúng ta ngày nay, dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân. Tất cả mọi người, cách riêng giới trẻ, đều cần có một vị linh hướng tốt có thể giúp hiểu biết sâu xa về chính mình và hướng dẫn mình sống kết hiệp mật thiết với Chúa. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp Thủ tướng Rumani. Sau buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ông Emin Boc, Thủ tướng Rumani và phái đoàn. Tòa Thánh không đưa ra thông cáo nào về cuộc gặp gỡ, nhưng Tòa Đại sứ Rumani bên cạnh Tòa Thánh loan báo rằng, phái đoàn của Thủ tướng Rumani được Đức Thánh Cha tiếp kiến, gồm có nhiều yếu nhân của nước này như Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Kinh tế, Bộ trưởng Y tế và Đại sứ Rumani bên cạnh Tòa Thánh. Theo thông cáo của Tòa Đại sứ Rumani bên cạnh Tòa Thánh, Thủ tướng Boc đến Vatican để cảm ơn Đức Thánh Cha và Quốc vụ Khanh Tòa Thánh vì sự nâng đỡ không ngừng của Tòa Thánh dành cho cộng đồng Rumani hải ngoại, nhất là đối với các cộng đồng tôn giáo và các giáo xứ Rumani tại Âu Châu. Tòa đại sứ Rumani bên cạnh Tòa Thánh nhìn nhận rằng, các cộng đồng Rumani ở hải ngoại là những khía cụ quan trọng để bảo tồn bản sắc dân tộc và giúp hội nhập vào các xã hội khác. Dân số Rumani hiện có khoảng 21 triệu, trong số này hơn 85% theo chính thống giáo, 6% là người Công giáo thuộc nhiều nghi lễ khác nhau, và 7% theo Tin Lành. Tin Vatican. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nhắc lại rằng, giáo hội cần có những vị giám mục thánh thiện và khả tín. Sáng thứ ba vừa qua, Đức Hồng Y Tarcisio Bertoni, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã đồng tế thánh lễ với các đức giám mục được truyền chức trong 12 tháng vừa qua. Thánh lễ đã khai mạc hội nghị dành cho các đức giám mục mới do Bộ Giám mục tổ chức tại Đại học Nữ Vương các Thánh Tông Đồ của Hội Đạo Binh Chúa Kitô tại Roma. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Bertoni nhấn mạnh rằng, dân Chúa cần thấy những chứng nhân đáng tin cậy và được hướng dẫn bởi những vị mục tử thánh thiện. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nhắc lại lời của Đức Thánh Cha trong thánh lễ truyền chức cho 5 vị giám mục mới hôm thứ Bảy tuần trước, và tái khẳng định rằng sự trung thành, khôn ngoan và lòng tốt là ba đặc điểm của tác vụ giám mục. Đức Hồng Y nói, tác vụ này là một thiện ích được trao phó cho chúng ta, chứ không thuộc về chúng ta. Như Đức Thánh Cha đã nói, giáo hội không phải là giáo hội của chúng ta, mà là giáo hội của Chúa. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nhắc lại, người đầy tớ trung thành của Chúa Giêsu Kitô là người tìm cách thích nghi đức tin với thời đại. Như vậy, trung thành cũng có nghĩa là vị tha, chứ không phải là tìm kiếm quyền lực và danh tiếng. Về sự khôn ngoan, Đức Hồng Y Bertone giải thích rằng, khôn ngoan không hề có nghĩa là khôn khéo, giảo quyệt, để chỉ làm việc cho bản thân, mà trái lại, chính là lấy sự thật làm tiêu chuẩn hàng đầu cho cách hành xử của mình. Cuối cùng, lòng tốt, theo Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, có nghĩa là luôn hướng về Chúa, đấng duy nhất và thiện hảo. Tin Vatican. Bộ giáo sĩ kêu gọi các linh mục phải trở thành một tin mừng sống động. Hôm thứ Tư, 16 tháng 9 vừa qua, Bộ giáo sĩ đã cho công bố một lá thư mang chữ ký của Đức cha Moro Piacenza, thư ký của Bộ. Nội dung của lá thư xoay quanh tác vụ lời Chúa và việc rao giảng tin mừng mới. Đức cha thư ký của Bộ giáo sĩ nhắc lại rằng, khi chịu chức, các linh mục cam kết thực thi sứ vụ lời Chúa, tức dùng cả cuộc sống để loan báo Chúa Giêsu Kitô, ngôi lời nhập thể, đấng đã chết và đã sống lại, và cũng là đấng duy nhất đáp ứng những nhu cầu của trái tim con người. Theo Đức cha Piacenza, để có thể thi hành tác vụ lời Chúa, linh mục cần phải thấm nhuần Kinh Thánh. Ngài nhấn mạnh rằng, một sự hiểu biết đích thực về Kinh Thánh, tức hiểu biết bằng trái tim, chỉ có thể phát sinh từ sự kết hiệp thân mật và từng ngày với lời Chúa. Chỉ như thế, linh mục mới trở thành một tin mừng sống động. Nhắc lại nghi thức truyền chức, Đức cha thư ký Bộ giáo sĩ kêu gọi các linh mục hãy rao giảng một cách khôn ngoan, nghĩa là trước hết phải biết quan tâm đến những nhu cầu thực sự của những người mình nói với. Nói cách khác, linh mục không nên tìm cách áp đặt những lối giải thích tùy tiện và phiến diện, mà phải luôn cổ võ một điều thực sự cần thiết và duy nhất là gặp gỡ Chúa trong người anh em. Tin New York. Một sáng hội của người Do Thái tại Hoa Kỳ trao tặng danh hiệu Người Công Chính cho Đức Pio thứ 12. Theo báo Người Quan Sát Roma trong số ra ngày 17 tháng 9 này, sáng hội có tên là Pave the Way, mở ra con đường, tại New York, Hoa Kỳ, đã yêu cầu ghi tên của Đức Thánh Cha Pio thứ 12 vào danh sách những người công chính giữa các dân tộc. Sáng hội Pave the Way là một tổ chức chuyên cổ võ và tưởng thưởng những hành động vì hòa bình xuyên qua đối thoại giữa các tôn giáo trên khắp thế giới. Lời yêu cầu ghi tên Đức Pio thứ 12 vào danh sách những người công chính giữa các dân tộc đã được ông Gary Lewis Group, sáng lập viên và chủ tịch của sáng hội, chia sẻ với Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua. Ông Group cũng trao cho Đức Thánh Cha một cuốn sách viết về Đức Pio thứ 12 để bày tỏ lòng biết ơn về những sáng kiến của Ngài trong việc cổ võ cuộc đối thoại giữa Công giáo và Do Thái. Cuốn sách dày 255 trang này tóm tắt khoảng 3.000 tài liệu về Đức Pio thứ 12. Sáng hội Pave the Way đã nhận được chỉ thị của văn phòng có tên là Những Người Công Chính Giữa Các Dân Tộc thuộc bảo tàng viện Yad Vashem tại Israel để giới thiệu những người cần được trao tặng tước hiệu này. Ông Krupp cho biết, trong những năm vừa qua, sáng hội của ông đã thu thập được nhiều tài liệu và chứng từ về Đức Pio thứ 12. Ông Krupp giải thích rằng, trong phần lớn các trường hợp, những người được nhìn nhận là người công chính giữa các dân tộc đều là những người đã trực tiếp hành động để liều thân cứu thoát các cá nhân. Và ông khẳng định, chúng tôi đã có đủ bằng chứng về việc Đức Pio thứ 12 đã trực tiếp can thiệp để cứu thoát hàng ngàn người Do Thái. Người sáng lập Pave the Way đang cử trường hợp bác sĩ Guido Mendes. Chính Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã trực tiếp can thiệp để gửi toàn bộ gia đình ông đến Palestine vào năm 1938. Theo ông Krupp, người ta có thể khẳng định rằng vị giáo hoàng này bị đe dọa giết chết khi làm những hành động ấy. Trong một cuộc họp khẩn với các Đức Hồng Y vào ngày 6 tháng 9 năm 1943, Đức Pio thứ 12 đã ký tên vào một lá thư xin từ chức và sẵn sàng trong tư thế có thể bị bắt đi bất cứ lúc nào. Ông Krupp còn trích dẫn chứng từ của Đức ông Giovanni Ferrofino, hiện nay đã 97 tuổi, người đã từng là thư ký tòa sứ thần tòa thánh tại Port-au-Prince, Haiti, trong thời đệ nhị thế chiến. Đức ông Ferrofino cho biết, thừa lệnh của Đức Pio thứ 12, tòa sứ thần đã dàn xếp để xin chiếu kháng nhập cảnh vào Cộng hòa Domingo cho những người Do Thái đến từ Bồ Đào Nha. Tin Jakarta, Indonesia. Giáo hội Công giáo tại Indonesia phản đối luật cho phép ném đá những người phụ nữ phạm tội ngoại tình. Giáo hội Công giáo tại Indonesia bày tỏ quan ngại sâu xa sau khi chính quyền tại tỉnh Aceh, miền Bắc đảo Sumatra đã thông qua một luật mới cho phép ném đá những người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Được biết, luật Hồi giáo Sharia đã được quốc hội miền này nhất trí thông qua và sẽ có hiệu lực trong vòng một tháng tới. Luật mới này cũng kêu gọi áp dụng những khía cạnh khác của luật Hồi giáo nhằm trừng phạt nặng nề những hành động vô luân khác như đồng tính. Từ lâu nay, tỉnh Aceh luôn tranh đấu đòi độc lập. Cuộc nội chiến đã chấm dứt vào năm 2005. Kể từ đó, vùng này được chính phủ Indonesia dành cho nhiều quyền tự trị. Hiện nay vùng này ngày càng áp dụng luật Hồi giáo. Tin về luật mới được ban hành tại Aceh đã tạo ra nhiều lo ngại cho cộng đồng Kitô tại đây cũng như trên toàn quốc. Các tổ chức không chính phủ, những người bên vực cho nhân quyền, các học giả và chuyên gia luật pháp đã công khai lên án luật này và khẳng định rằng luật này hoàn toàn đi ngược lại việc tôn trọng nhân quyền. Nhiều quan sát viên và thành viên của các đảng chính trị tại Indonesia nói rằng ném đá là một hành động đi ngược lại hiến pháp Indonesia. Đây là một hành động dã man, vô nhân đạo và hạ phẩm giá con người. Việc cho phép áp dụng luật mới này khiến cho tỉnh Aceh ngày càng trở nên thù nghịch với những người không phải là tín đồ Hồi giáo. Tại thủ phủ Bandar của tỉnh Aceh, hiện chỉ có một giáo xứ Công giáo với khoảng 1.500 tín hữu, trong một tổng số dân là 200.000 người. Tin Roma, quận công Luxembourg được trao tặng giải thưởng Hồng Y Nguyễn Văn Thuận vì đã có công trong việc thăng tiến và bảo vệ nhân quyền. Trong một nghi lễ diễn ra tại Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, quận công Henri đệ nhất đã được trao tặng giải thưởng Hồng Y Nguyễn Văn Thuận vì đã từ chối không phê chuẩn một phán quyết của Quốc hội Luxembourg nhằm hợp pháp hóa việc làm cho chết êm dịu. Vì hành động này của quận công Henri đệ nhất, Quốc hội nước này đã thay đổi hiến pháp để giới hạn quyền của quận công trước khi biến Luxembourg trở thành nước thứ ba trong Liên Âu cho phép việc làm cho chết êm dịu. Nghi lễ trao giải thưởng Hồng Y Nguyễn Văn Thuận cho quận công Henri đệ nhất đã được tổ chức tại Palazzo Colonna hôm thứ Tư 16 tháng 9 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận qua đời. Tưởng cũng nên nhắc lại án phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã được khai mở hồi năm 2007. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giáo hội Công giáo tại Việt Nam và vấn đề nhà đất. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tiếp theo các biến động tại tòa khâm sứ cũ, giáo xứ Thái Hà và Tam Tòa, nay lại nổ ra vụ giáo xứ Loan Lý. Hôm Chủ nhật 13 tháng 9 vừa qua đã diễn ra cuộc đụng độ giữa giáo dân giáo xứ Loan Lý thuộc Tổng giáo phận Huế và các lực lượng an ninh Thừa Thiên Huế. Một lần nữa, cuộc tranh chấp cũng xoay quanh vấn đề chủ quyền đất đai của giáo hội Công giáo. Để giúp hiểu vấn đề, chúng tôi xin được trích đọc bài viết có tựa đề Giải quyết các rắc rối về nhà đất tôn giáo của tác giả Lữ Giang đăng trên trang mạng Việt Catholic ngày 16 tháng 9 vừa qua. Mở đầu bài viết, tác giả Lữ Giang nói đến công văn số 1878 của Bộ Xây dựng ngày 4 tháng 9 năm 2009, yêu cầu các địa phương rà soát tình hình sử dụng nhà đất có nguồn gốc tôn giáo trong cả nước, vì đang có những diễn biến phức tạp và việc giải quyết của các địa phương đang gặp nhiều khó khăn. Bộ Xây dựng cho biết, từ ngày 8 tháng 12 năm 2008, Bộ đã có công văn yêu cầu các địa phương rà soát, thống kê và tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng nhà, đất có nguồn gốc tôn giáo và báo cáo về Bộ trước ngày 30 tháng 12 năm 2008 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, nhưng các địa phương chưa thi hành. Bộ yêu cầu các địa phương phải gửi báo cáo về Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản trước ngày 15 tháng 9 năm 2009. Theo nhận định của tác giả Lữ Giang, tuy gọi là rà soát, thống kê và tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng nhà đất có nguồn gốc tôn giáo, nhưng trong thực tế chỉ nhắm vào Công giáo, vì hiện nay nhà nước đã quốc danh hóa Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài và một số giáo hội Tin Lành. Những tổ chức không gia nhập các tổ chức này đều bị coi là phản động, không được phép hoạt động. Hiện nay chỉ còn giáo hội Công giáo là đứng ngoài quốc doanh, hoạt động độc lập nên mới có những tranh chấp về nhà đất với nhà nước mà thôi. Trong cuộc phỏng vấn tại Paris ngày 16 tháng 7 năm 2009, Đức cha Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, có cho biết như sau. Sau năm 1975, các tôn giáo đều bị mất đất đai và tài sản, cũng như các tổ chức điều hành các trường học, bệnh viện hay bệnh xá. Tất cả tài sản này đều bị nhà nước độc quyền về giáo dục và y tế thu hồi. Tài sản bị tịch thu đã không được dùng vào công ích, nhưng cho các cá nhân. Tuy nhiên, nhà nước Việt Nam đã nhận thức được điều này và có lẽ trong tương lai, tình hình sẽ được cải thiện. Tài liệu thống kê cho biết, năm 1969, Giáo hội Công giáo miền Nam có 226 trường trung học, 1030 trường tiểu học, 58 cô nhi viện, 48 bệnh viện, 35 viện dưỡng lão, 8 trại phong cùi và 159 phòng phát thuốc. Tất cả các cơ sở này đều bị tịch thu. Nói chung, trong thời kỳ chủ trương xóa bỏ tôn giáo để tiến lên xã hội chủ nghĩa, chính phủ đã tịch thu của Giáo hội Công giáo khoảng 2.250 cơ sở. Đến thời kỳ đổi mới, trên đường tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, nhà nước bắt đầu trao trả lại một phần tài sản cho Giáo hội Công giáo. Vì là một tổ chức có nhiệm vụ chính là rao giảng tin mừng, Giáo hội Công giáo đề nghị chính quyền ưu tiên trao trả lại cho giáo hội những cơ sở sau đây. Các cơ sở được dùng thực hiện các công tác bác ái và từ thiện để có thể phục vụ những người không may mắn. Các chủng viện để đào tạo linh mục. Các cơ sở giáo dục để giáo hội có thể góp phần vào việc nâng cao trí dục và đức dục của người dân. Nói rằng chính phủ không trả thì không đúng. Chính quyền chỉ trả nhỏ giọt, và thường không trả khi đang có áp lực. chính quyền địa phương thường khắt khe hơn chính quyền trung ương, vì các địa phương thường nghĩ đến quyền lợi riêng tư hơn quyền lợi đất nước, cố chấp và không thấy rõ ảnh hưởng sâu rộng khi các cuộc tranh đấu bùng nổ. Tuy nhiên, nhiều nơi chính quyền địa phương vẫn còn viện những lý do rất vớ vẩn và khôi hài để tước đoạt tài sản của giáo hội. Nhìn một cách tổng quát, hiện nay Giáo hội Công giáo Việt Nam có 2.730 giáo xứ, trong đó có 1.186 giáo xứ không có nơi trú ngụ cho linh mục, vì chính quyền đã cướp mất nhà và đất. Thật ra chính quyền trung ương không cần yêu cầu các chính quyền địa phương rà soát tình hình sử dụng nhà đất có nguồn gốc tôn giáo trong cả nước, vì họ có bao giờ nói đúng sự thật đâu. Chính quyền chỉ cần yêu cầu 26 giáo phận của Giáo hội Công giáo Việt Nam nộp danh sách các tài sản của giáo hội đã có trước năm 1954 và trước năm 1975. Trong đó ghi rõ các tài sản đó trước đây đã dùng vào việc gì và nay đã bị chính quyền chiếm đoạt để dùng vào việc gì. Chỉ cần nhìn vào các bản kê khai này cũng có thể biết các chính quyền địa phương đã hành động liếu láo như thế nào. Năm 1975, sau khi chiếm được miền Nam, lòng thèm khát nhà đất của cán bộ miền Bắc từ cao đến thấp đã lên đến cao độ. Ai cũng muốn chiếm cho mình một bất động sản, bất kể bất động sản đó là công hay tư và thuộc về ai. Có nhiều cán bộ đã chiếm đất mặt tiền nhà của tư nhân, trước nói là làm phòng thông tin hay văn phòng hợp tác xã, sau biến thành nhà của mình. Khi có quyền hành trong tay, đa số cán bộ cao cấp ở địa phương đã coi nhà đất của tư nhân, cũng như của giáo hội, như những mối lợi có thể khai thác để kiếm lợi nhuận, làm cho tình trạng nhà đất trở thành rối loạn. Cách giải quyết vấn đề đất đai tôn giáo hiện nay của chính phủ vẫn dựa trên cơ chế xin cho. Hôm 31 tháng 12 năm 2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành chỉ thị số 1940 trên CTTTG về nhà, đất liên quan đến tôn giáo. Chỉ thị viết, trường hợp cơ sở tôn giáo đã nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất nhưng có tranh chấp thì phải giải quyết dứt điểm tranh chấp theo quy định của pháp luật trước khi cấp giấy chứng nhận và quyền sử dụng đất. Chỉ thị trên chỉ lặp lại chủ trương xin cho của đảng và nhà nước, vốn có từ trước đến nay, nhưng các địa phương có thi hành đâu? Trả lời cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn Asia News, Đức cha Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh cho biết, ngài đã nói với các giáo dân trong giáo phận, nếu chúng ta đòi lại thánh đường và đất đai của giáo hội bị chính quyền tịch thu, thì họ sẽ lắc đầu. Nhưng nếu chúng ta xin họ cấp phát cho chúng ta, để dân chúng có nơi sinh hoạt, thì có thể họ sẽ đồng ý, vì họ không muốn mang tiếng cướp của giáo hội. Về phía giáo hội, ngày 25 tháng 9 năm 2008, Hội đồng Giám mục Việt Nam họp tại Long Khánh đã đưa ra một bản nhận định tình hình về một số vấn đề. Về tình trạng khiếu kiện nhà đất, Hội đồng đã đề nghị như sau. Trước hết, nếu luật về đất đai còn nhiều bất cập, thì nên sửa đổi cho hoàn chỉnh. Việc sửa đổi này cần phải quan tâm tới quyền tư hữu của người dân, như tuyên ngôn quốc tế của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền đã khẳng định. Mọi người đều có quyền tư hữu cho riêng mình hay chung với người khác, và không ai có thể bị tước đoạt tài sản của mình cách độc đoán. Vì thế, chúng tôi cho rằng, thay vì chỉ giải quyết theo kiểu đối phó hoặc cá biệt, thì giới hữu trách phải tìm giải pháp triệt để hơn, tức là để người dân có quyền làm chủ tài sản, đất đai của họ. Đồng thời, người dân cũng phải ý thức trách nhiệm của mình đối với xã hội. Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. một thái độ thờ phượng đích thực. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Cốt lõi của thái độ thờ phượng đích thực là quy phục. Hai chữ quy phục thường có ý nghĩa tiêu cực. Nó gợi lên sự thua thiệt, bỏ cuộc hay đầu hàng trước một đối phương mạnh hơn. Nhưng trong cuộc đời, chẳng ai muốn mình là kẻ thua cuộc hay chiến bại cả. Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế giới cạnh tranh. Trẻ con được dạy dỗ để thắng vượt, để thành công, để chiến thắng, để chinh phục hơn là để thua cuộc và đầu hàng. Thế nhưng, trong tương quan với đấng tạo hóa, quy phục lại là thái độ cơ bản của con người. Con người quy phục Thiên Chúa không phải vì sợ hãi hay vì nghĩa vụ, mà chỉ vì yêu thương mà thôi. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, đoạn 12 câu 1, Thánh Phaolô đã mô tả thái độ quy phục đích thực của con người đối với Thiên Chúa như sau. Vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Ngài. Có ba chướng ngại khiến chúng ta không muốn quy phục Thiên Chúa hoàn toàn. Chướng ngại đầu tiên là sợ hãi. Đối lại với sợ hãi là lòng tín thác. Tín thác là điều kiện thiết yếu để có thể quy phục Thiên Chúa. Chúng ta không thể quy phục Thiên Chúa nếu chúng ta không tin tưởng nơi Ngài. Vì sợ hãi, chúng ta không muốn quy phục Thiên Chúa. Nhưng tình yêu lại có sức xóa tan mọi nỗi sợ hãi. Như vậy, chúng ta càng ý thức rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, thì chúng ta càng tin tưởng nơi Ngài. Thiên Chúa là tình yêu. Ngài không muốn chúng ta đến với Ngài trong thái độ sợ hãi của người nô lệ. Tình yêu của Ngài có sức giải phóng. Do đó, khi chúng ta quy phục Ngài hoàn toàn, chúng ta sẽ trở thành những con người tự do. Chướng ngại thứ hai khiến chúng ta không muốn quy phục Thiên Chúa hoàn toàn là tính kiêu hãnh của chúng ta. Chúng ta không muốn chấp nhận rằng chúng ta chỉ là tạo vật đầy những giới hạn và bất toàn. Và đây chính là giềng mối của mọi khốn khổ trong cuộc đời chúng ta. Chẳng có ai chối bỏ thân phận thụ tạo bất toàn của mình mà có được sự bình an trong tâm hồn. Chúng ta đã thấy được thảm kịch ấy nơi ông bà nguyên tổ loài người. Cơn cám dỗ cổ xưa nhất của con người luôn luôn là, ngươi sẽ bằng Thiên Chúa. Sống, tự nó là một cuộc chiến đấu. Và như tổ phụ Gia-cốp, chúng ta cũng chiến đấu với Thiên Chúa. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ đánh bại Thiên Chúa để bằng Ngài. Chúng ta không là Thiên Chúa, và chúng ta sẽ chẳng bao giờ bằng Thiên Chúa. Chúng ta chỉ là tạo vật đầy dẫy những giới hạn và bất toàn. Tất cả mọi thảm kịch của loài người từ cổ chí kim đều bắt nguồn từ ước muốn bằng Thiên Chúa, và loại bỏ Ngài ra khỏi cuộc sống. Quy phục Thiên Chúa thiết yếu là chấp nhận thân phận thụ tạo của mình. Một thái độ quy phục như thế luôn mang lại hạnh phúc và bình an cho con người. Trái lại, nếu chúng ta không muốn chấp nhận những giới hạn và bất toàn của thân phận thụ tạo, chúng ta sẽ mãi mãi khốn khổ. Chúng ta muốn được khỏe mạnh hơn, thông minh hơn, tài ba hơn, đẹp đẽ hơn và giàu có hơn. chúng ta muốn có tất cả. Nhưng vì không được, cho nên chúng ta đâm ra bất mãn và nổi giận. Khi chúng ta thấy người khác có những điều mà mình không có, chúng ta lại ganh tị và thù ghét. Chướng ngại thứ ba khiến chúng ta không muốn quy phục Thiên Chúa là chúng ta không hiểu rõ thế nào là quy phục. Quy phục Thiên Chúa không phải là một thái độ cam chịu thụ động hoặc buông xuôi trước nghịch cảnh. Quy phục đích thực đòi hỏi con người phải hy sinh cuộc sống hay chấp nhận đau khổ để thay đổi những gì cần được thay đổi. Thiên Chúa thường mời gọi những kẻ quy phục Ngài, hãy nhân danh Ngài mà chiến đấu. Như vậy, những kẻ quy phục Thiên Chúa không phải là những con người hèn nhát hay lười biếng. Quy phục đích thực cũng không có nghĩa là từ bỏ khả năng tư duy của con người. Thiên Chúa không hề muốn hủy bỏ trí khôn mà Ngài đã ban tặng cho con người. Thiên Chúa không muốn được thờ phượng bởi những con người máy. Xét cho cùng, quy phục có nghĩa là vâng lời. Chúa Giê-xu đã để lại cho chúng ta gương vâng lời tuyệt đối. Đêm bị trao nộp để đem đi đóng đinh, Ngài đã không cầu nguyện. Lạy cha, nếu cha làm được mọi sự, xin cha hãy cất chén đắng này khỏi con. Mà trái lại, lạy cha làm được mọi sự, xin cha cất chén đắng này khỏi con, nhưng xin đừng theo ý con, mà hãy làm theo ý cha. Người thực sự quy phục Thiên Chúa cũng cầu nguyện như sau. Lạy cha, nếu vấn đề này, cơn đau này, hay hoàn cảnh này cần để hoàn tất chương trình của cha trong cuộc đời của con, xin đừng cất nó khỏi con. Dĩ nhiên, một thái độ quy phục hay vâng lời như thế không là điều tự nhiên và dễ dàng trong cuộc sống chúng ta. Chúa Giê-xu đã lo sợ đến độ đổ mồ hôi máu. Nhưng phần thưởng dành cho những tâm hồn biết quy phục Thiên Chúa thì vô cùng lớn lao. Trước hết, tất cả những ai sống quy phục và phó thác cho Thiên Chúa đều cảm nhận được ơn bình an trong tâm hồn. Kế đó, ơn trọng đại khác mà họ có được là được tự do, thoát khỏi mọi thứ ràng buộc trong cuộc đời này. Và cuối cùng họ sẽ cảm nghiệm được sức mạnh của Thiên Chúa trong cuộc sống của họ. Những ai sống quy phục cho Thiên Chúa đều được Ngài sử dụng. Thiên Chúa đã chọn Đức Maria làm mẹ Chúa Giê-xu, không phải vì mẹ là người tài năng, xinh đẹp hay giàu có, mà chỉ vì mẹ luôn sống phó thác và tin tưởng nơi Thiên Chúa. Sống quy phục cho Thiên Chúa là cách thế duy nhất và tốt đẹp nhất để sống một cách sung mãn. Khi con người không sống quy phục cho Thiên Chúa, nó sẽ tìm cách quy phục một người khác hay một sức mạnh khác. Nếu không quy phục Thiên Chúa, con người sẽ chạy theo quyền lực, danh vọng, tiền của, lạc thú và vô số thần tượng giả trá trên thế gian này. Bởi lẽ, như Chúa Giê-xu đã cảnh cáo, con người không thể làm tôi hai chủ được, vì hễ nó phục vụ chủ này thì sẽ ghét chủ khác. Quy phục Thiên Chúa là công trình của cả cuộc sống. Trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Côrintô đoạn 15 câu 51, Thánh Phaolô đã tâm sự: tôi phải chết đi mỗi ngày. Đó là điều Chúa Giê-xu muốn dạy chúng ta khi Ngài kêu gọi: ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mỗi ngày mà đi theo ta. Thập giá, khổ đau, bất trắc là lương thực hàng ngày của những tâm hồn muốn sống quy phục cho Thiên Chúa. Nhưng chúng ta biết rằng, chỉ với thái độ quy phục hoàn toàn cho Thiên Chúa, chúng ta mới tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống và cảm nhận được những ân huệ vô giá mà chẳng có gì trên thế gian này có thể mang lại cho chúng ta. Đó là ơn bình an, sự tự do và sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đề tài của ngày hôm nay là tâm trạng của những người con có cha hoặc mẹ nghiện ngập thì như thế nào? Xin bạn hãy tưởng tượng một khung cảnh sau đây. Nếu chúng ta đặt một đứa trẻ 3 tuổi vào một căn phòng, rồi bạn là cha nó cùng tôi la mắng, trong khi mắt bạn rực sáng và mặt mày đỏ bừng, cáu giận với đôi mắt tóe lửa. Nó sợ hãi và khóc thét lên. Nó tìm lẩn vào góc phòng và trốn xuống gầm giường, bạn cũng chạy tới và lôi nó ra khỏi. Nó kêu khóc và xin được cứu vớt. Nó nhìn tôi và kêu nài, xin bác cứu con. Tôi bình thản và ra khỏi phòng. Bạn sẽ nghĩ thế nào về đứa con của bạn? Con bạn là trai hay gái thì ảnh hưởng này không giống nhau. Con bạn sẽ hoảng sợ và có khi cả tháng nó cũng không dám ngủ một mình. Sau này sẽ quậy phá. Và cảm xúc mạnh nhất là sợ hãi của nó sẽ làm nó lẩn trốn và gớm ghét người cha say sưa giận dữ và người bạn của cha mình cũng không thể nào có thiện cảm hơn được. Nhưng cũng với đứa trẻ đó, nếu chúng ta nói những lời yêu thương, mặt mày vui tươi, nụ cười rạng rỡ, cử chỉ âu yếm và quan tâm chăm sóc nó, bạn sẽ thấy nó vui vẻ như thế nào, nó sẽ có sự tin tưởng. Vì bạn là cha nó, và tôi là người thân của bạn, chúng ta nói những lời yêu thương và quan tâm chăm sóc bé, luôn dỗ dành và nâng niu những biểu hiện tình cảm của bé. Chắc chắn, bé sẽ thể hiện được những khả năng tiềm ẩn như yêu thương, vui vẻ và thân tình với bố và các bạn của bố. Quý vị và các bạn thân mến, nói như vậy, chúng ta sẽ biết ngay là những đứa trẻ mà cha hoặc mẹ nghiện ngập thì sẽ đem lại những tai hại về thể lý, tâm linh và tâm tình của chúng như thế nào. Những đứa trẻ này, khoa tâm lý gọi là những người sống lệ thuộc, codependent. Sau đây là những điểm chúng ta cần chú ý. Thứ nhất, chúng sẽ mất tự hào về mình. Tư tưởng yếm thế sẽ làm chúng đánh giá rất thấp về mình. Low self-worth. Chúng sẽ xấu hổ khi phải đối diện với những người xung quanh. Qua những tương quan hàng ngày, chúng bắt buộc phải đeo mặt nạ, che đậy những thiếu sót và giả bộ, hành động như gia đình chúng không có gì khác lạ. Thứ hai, chúng sẽ đổ lỗi tất cả về chúng. Và thứ ba, chúng bực bội tự mình chữa lỗi và nổi giận khi có ai châm biếm hoặc sửa sai điều gì. Thứ bốn, khước từ tất cả những lời khen. Thứ năm, nhưng ngược lại cảm thấy buồn chán khi không được khen ngợi. Thứ sáu, chúng cảm thấy chúng lạc loài trước mọi người. Chúng nghĩ rằng mình không xứng đáng đứng trong hàng ngũ của bạn bè. Thứ bảy, cảm thấy hối hận khi phải chi phí hoặc lo lắng dành thời giờ thư giãn cho cá nhân mình. Thứ tám, chúng sợ khi phải từ chối, vừa tự nói mình là chúng chẳng làm gì tốt cả. Thứ chín, chúng cho mình là nạn nhân của những lạm dụng, như bị lạm dụng tình dục, bị đập đánh bởi cha mẹ, bị từ chối, bị lạm dụng tình cảm, bị bỏ rơi và nhất là thuộc về gia đình nghiện ngập. Thứ mười, không ý chí khi phải quyết định điều gì, sợ làm sai, xấu hổ và nghĩ mình không đáng sống, tin rằng tương lai không khá gì cho họ và vì thế tốt hơn trốn đi cho được rảnh rang để khỏi bị phiền nhiễu, vân vân. Ai cũng có trong mình một đứa bé 3 tuổi mà tâm lý gọi là inner child, nhưng hầu như chúng ta đều lãng quên điều đó và chỉ toàn la mắng, đe dọa, làm nó sợ hãi và chỉ trích nó, rồi sau đó lại hỏi tại sao cuộc đời có nhiều đau khổ diễn ra mà mình không muốn. Tâm lý và sách vở cũng như kinh nghiệm khôn ngoan của cha mẹ để lại là cuộc đời chúng ta được xây dựng ngay từ khi còn nhỏ, đó là những lời người lớn hay nhận xét và dạy dỗ. Chúng đưa ta vào một khuôn khổ thực sự, một số chúng ta là những đứa trẻ ngoan ngoãn hoặc một số là những đứa trẻ ngỗ nghịch, tùy vào hoàn cảnh của cha mẹ mình trong thời thơ ấu, và chúng ta sẵn sàng tin rằng những lời họ nói về chúng ta là đúng. Khôn khổ ấy dần hình thành con người của chúng ta, và cứ thế khi lớn lên, cái khuôn sẵn có đó cũng không ngừng uốn nắn ta suốt cuộc đời. Chúng ta sẽ thấy hạnh phúc khi biết rằng cái khuôn ấy được đúc kết bằng tình yêu cha mẹ, thầy cô và bạn bè. Còn ngược lại, chúng ta sẽ thấy quẫn bách khi không có lối thoát, nếu nó được đúc bằng những sự sợ hãi, hoặc trách móc, hoặc thêu dệt bằng những tư tưởng yếm thế và tiêu cực. Quý vị và các bạn thân mến, đứng trước bối cảnh này, nếu bạn là một đứa trẻ xấu số, bạn hãy phải làm gì bây giờ? Trở nên một người lớn, xấu số, đổ lỗi cho gia đình, bố mẹ, thời cuộc, hay có can đảm thoát ra tìm hướng đi mới cho mình để trở nên một người mà bạn muốn? Bạn là người tự quyết định. Trong bài Tin tưởng và gặt hái về câu chuyện sau đây, Walter Davis là một vận động viên vĩ đại của Hoa Kỳ và anh đã đạt được mọi thứ nhờ vào lòng tin của mình. Khi còn bé, David mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo và các bác sĩ dự đoán anh sẽ không thể đi lại được. Nhưng rồi với tình yêu thương vô bờ bến và sự chăm sóc tận tụy của mẹ, anh lại có thể bước đi bằng chính đôi chân của mình. Khi bắt đầu tập đi trở lại, David nhìn thấy một cậu bé đang chơi nhảy cao và anh đã tự nhủ, nhất định mình sẽ làm được điều này vào mỗi ngày nào đó. Thế là từ đấy, David bắt đầu chăm chỉ luyện tập mỗi ngày, dù đã bước đi khá vững. Nhưng đôi chân của David vẫn còn rất yếu, nên anh chưa thể nghĩ đến việc thi đấu trong cuộc thi nghiêm túc. Thế nhưng không nản chí, David vẫn tiếp tục nỗ lực tập luyện để đôi chân. Để đôi chân của mình càng trở nên mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn, và khi lập gia đình, anh may mắn cưới được một người vợ rất thấu hiểu và cảm thông với nguyện vọng của anh. Vợ anh từng nói với anh rằng, Walter, nếu chỉ luyện tập mỗi sức mạnh cho đôi chân thôi thì chưa đủ, anh cần phải cố gắng để có được sức mạnh, tinh thần thì mới đạt được thành công như anh mong muốn. Sau đó, cô nói với anh về sức mạnh của niềm tin và cô cho rằng điều đó sẽ mang đến cho đôi chân của anh nguồn sức mạnh to lớn hơn. Và quả thật, sức mạnh của niềm tin đã đưa Walter David đến với thành công rực rỡ sau đó. Anh đã lập kỷ lục thế giới ở nội dung nhảy cao hay tham dự giải đường kinh thế giới. David đã làm nên nhiều điều kỳ diệu từ chính đôi chân mà nhiều người đã từng e ngại sẽ không bao giờ đứng vững được. Có thể thấy, niềm tin chính là sức mạnh, và Walter David đã đạt được điều anh mong muốn bằng niềm tin tuyệt đối của mình. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Vị linh mục tuyên úy một bệnh viện kể lại như sau. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh cô Annie. Một thiếu nữ trẻ tuổi bị bệnh ung thư ăn mòn sinh lực. Ngày tháng trôi qua, thân xác cô chỉ còn lại lớp da bọc xương. Thế nhưng, cô không bao giờ lên tiếng phàn nàn hoặc than thân trách phận về bất cứ điều gì. Tuy biết rõ tình trạng trầm trọng của căn bệnh, nhưng lúc nào cô cũng hồn nhiên chấp nhận thánh ý Chúa với tất cả lòng tin tưởng phó thác. Cô cũng không bận tâm mệt óc tranh luận về những vấn đề đức tin khó hiểu. Cô chỉ biết rằng, nếu Chúa muốn cô phải đau khổ nhiều và sau cùng phải chết vì bệnh ung thư, cô cũng xin cúi đầu vâng nhận. Bởi vì Thiên Chúa là đấng tốt lành, khôn ngoan vô cùng. Cho nên tất cả những gì Ngài cho phép xảy đến với chúng ta đều không ngoài mục đích chính là vì phần rỗi của chúng ta mà thôi. Cả khi chúng ta không hiểu rõ, cũng không nhận ra thánh ý nhiệm màu, hoặc nhìn thấy rõ đường lối tốt đẹp của Ngài. Trong những tuần lễ cuối đời cô, tôi rất hân hạnh được cử hành thánh lễ cho cô và cho những thân nhân bạn hữu đến thăm cô, ngay trong phòng bên cạnh giường bệnh của cô. Trong thánh lễ, sau khi đọc bài phúc âm, tôi thường chia sẻ một vài cảm nghĩ và suy tư về lời Chúa vừa nghe. Cô Annie luôn chăm chú lắng nghe như không muốn để mất một lời nào. Thỉnh thoảng cô lại mỉm cười hoặc gật đầu như muốn nói lên sự đồng ý chấp thuận của cô. Hôm ấy là ngày thứ sáu và trong những ngày cuối tuần tôi thường phải đi công tác mục vụ ở xa. Linh tính cho tôi biết là ngày giờ của cô Annie đã điểm và có lẽ tôi sẽ không còn gặp lại cô khi trở về nữa. Tôi ban phép lành hòa giải cho cô lần cuối cùng, và sau đó tôi cũng ban bí tích sức dầu kẻ liệt cho cô nữa. Trước khi ra đi, tôi cầm tay cô và nói, Annie, có thể Chúa Giêsu sẽ đến gọi con nay mai khi cha đi vắng. Nếu Ngài đến thật, con cứ an tâm, bởi vì hành lý của con đã sẵn sàng rồi. Kế đó, tôi dè dặt hỏi cô câu hỏi cuối cùng, và có lẽ là câu hỏi quan trọng nhất. Annie, con cảm thấy thế nào? Con có lo sợ gì khi gặp Chúa Giêsu không? Annie mỉm cười trả lời với tất cả niềm xác tín. Thưa cha, không. Con tin rằng, Ngài sẽ rất vui mừng khi thấy con đến với Ngài. Thế rồi tôi từ giã cô với hình ảnh cuối cùng và nụ cười hồn nhiên đầy tin tưởng trên gương mặt xanh xao nhợt nhạt của cô. Quả thật, tối hôm ấy, cô Annie đã được Chúa gọi về quê trời vĩnh cửu. Kính thưa quý vị và các bạn, đời sống con người quả là một cuộc hành trình tiến bước không ngừng và không kém phần cam go gian khổ. Mỗi lần chúng ta biết nói lên hai tiếng xin vâng, với tất cả tấm lòng, là như tiến thêm một bước đến gần Thiên Chúa hơn, cho đến lời xin vâng cuối cùng, khi chúng ta đến trình diện trước nhan Thánh Chúa trong giây phút sau cùng của đời sống. Chúng ta không có lý do gì phải lo sợ khi đến trình diện với Chúa trong giờ phút cuối đời, nếu trong suốt cuộc sống, chúng ta đã trung thành vâng theo Thánh ý Chúa. Thánh Tông Đồ Gioan viết, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Gioan chương 3 câu 17. Thật vậy, Đức Giêsu không bao giờ áp đặt đường lối của Chúa trên bất cứ ai bằng lời dọa nạt. Cả khi bị đối xử bất công, Ngài cũng không hăm dọa ai. Trong cơn đau đớn cực độ trước khi trút hơi thở cuối cùng trên thập giá, Ngài đã tỏ lòng nhân từ, cầu xin cùng Thiên Chúa Cha tha thứ cho những kẻ đã làm khổ Ngài, vì họ mù quáng, không biết việc họ làm. Luca chương 23 câu 34. Quả là điều an ủi lớn lao và là hạnh phúc cho chúng ta biết bao, vì hồng ân đức tin. Vì thế, nếu chúng ta tin vào lời Chúa Giêsu, chúng ta sẽ không lo sợ bị kết án. Chỉ những kẻ không tin vào Chúa, tức là tự kết án cho mình rồi, vì họ cũng không chấp nhận thi hành Thánh ý Chúa. Người không có niềm tin sẽ thất vọng khi đối diện với sự chết. Họ không biết có gì bên kia sự chết. Nó như con đường cụt, như hố sâu thăm thẳm mà họ sẽ phải lao đầu vào đó. Sau Chúa Giêsu, Trinh Nữ Maria là tấm gương sáng ngời về lời xin vâng trung thành và liên tục đó. Trong ngày truyền tin, mẹ đã thưa tiếng xin vâng với lòng tin vững vàng, rồi phó thác tất cả mọi sự còn lại trong tay Chúa. Qua lời xin vâng đầy tin yêu đó, uy quyền Thiên Chúa tối cao đã ngự xuống bao trùm trên mẹ, và mẹ đã để cho Ngài được tự do thực hiện những sự cao cả lạ lùng trong đời mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, cũng một cách tương tự trong đời sống mỗi người chúng ta. Với thời gian, những lời kinh kệ dài dòng văn tự sẽ dần dà cô đọng lại trong hai tiếng xin vâng như mẹ Maria. Đó là lúc chúng ta bắt đầu hiểu rằng, cầu nguyện không phải là nói nhiều, cho dù là những lời hay ý đẹp đến mấy đi nữa, nhưng trước hết là cởi mở tâm hồn đón nhận tình yêu Chúa, là chu toàn Thánh ý Chúa trong mọi sự, và cùng với Thánh Linh Chúa thốt lên, Abba, lạy Cha, con xin vâng. Thánh Tông Đồ Gioan quả quyết rằng, không phải chúng ta yêu mến Chúa, nhưng trước hết, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta với một tình yêu vô biên. Vì thế, nếu chúng ta biết rộng mở tâm hồn đón nhận Chúa, để cho Chúa đổ tràn tình yêu của Ngài trong tâm hồn ta, và không bao giờ đặt giới hạn cho tình yêu của Ngài, chúng ta sẽ khám phá ra bí quyết sống hạnh phúc và tiến bước trên con đường nên thánh. Lạy Thiên Chúa là Cha, chúng con cảm tạ Chúa đã sai Chúa Giêsu con một yêu dấu của Chúa đến trần gian để tỏ lộ cho chúng con về tình thương bao la của Chúa và về ý nghĩa của sự chết. Chúa chờ đợi từng giây phút ngày chúng con sẽ trở về trong vòng tay yêu thương của Chúa. Xin ban cho chúng con ơn càng ngày càng hiểu biết sâu hơn về tình yêu Chúa, để chúng con luôn sống trong tình yêu. Ước gì đến giờ phút cuối đời, chúng con được trút hơi thở cuối cùng cách êm dịu trong vòng tay yêu thương của Chúa. Amen.
Trần gian hôm nay dù đổi thay như lá trên cành, tình đời như vui cho con trông cậy một Chúa thôi. Từng ngày nhiệm màu dù con qua từng tháng năm, con luôn vững trong ân tình. Ngài gọi con sống trong an bình, Ngài chờ con giữa anh bình minh. Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài ơn cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.